Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Đương nhiên, tiểu thất này là thần già thất tổ. Cũng chỉ có tứ tổ và ngũ tổ dám xưng hô như thế. Trong thần gia, ông ta là cường giả có địa vị cực kỳ tôn sùng. Con cháu thần gia nhìn thấy đều hành đại lễ mà quỳ lại. Thất tổ chưa tiến vào thiên giai cảnh giới, nhưng tinh thần dao động cho biết không lâu nữa ông ta sẽ đạt được điều ấy. Ông ta dị thường khiêm cung với tứ tổ và ngũ tổ, biết hai người tu vi bị hủy nên khẽ vẫy tay. Giao lòng bảo ra được chuẩn bị sẵn nhanh chóng đưa tới, khiến tất cả cảm giác được thần gia cực mạnh. 8 con giao lòng cực lớn, vũ động thân thể to lớn như cuồng mây xanh đổ tới. Mỗi con dài trăm trượng, lớp vảy lấp lánh thần quang, giao trảo thoạt ẩn thoạt hiện trong vân vụ, hàn quang sáng chói vô cùng đáng sợ. Không hiểu chúng tu luyện bao nhiêu năm rồi, nhưng ai cũng cảm ứng được sức mạnh. E rằng tùy tiện thả một con cũng đủ gây đại loạn. 8 con rào lòng đồng thời rống lên như tiếng lòng gầm chấn thiên, thành thế hãi nhân như núi đổ biển gạo. Chúng đều có tiềm chất thăng lên cảnh giới thần long vương. Rào lòng thông thường không thể gầm rống như chúng, có thể phát ra long ngâm, đương nhiên đã tiếp cận tới long vương chi cảnh. Chúng đã trải qua vô vàn năm tháng khổ tu, vốn rào lòng chỉ có 2 trảo đã thành 4, độc giác được thay bằng 2 chiếc. Hiển nhiên gần đạt đến thần long giác, đủ tư cách xưng là long đúng nghĩa. Giao long biến thành rồng ư? Quá trình đó gian nan khó tưởng tượng nổi, nhưng thần gia có 8 con giao long cỡ đó lại dùng để kéo xe, quả nhiên vô cùng đặc biệt. 8 con giao long kéo một cỗ bảo xa thần quang sung thiên, hoàn toàn do thần ngọc điêu khắc mà thành, khắc đầy hoa văn cổ lão, vừa nhìn là biết không phải đồ án tầm thường, tuyệt đối thuộc hàng trận đồ cao cấp. Bảo xa được 8 con rào lòng phụ trợ, tô thêm vẻ trang nghiêm và thần thánh. Tứ tổ và ngũ tổ không khách khí, trực tiếp trèo lên bảo xa. 10 người con cháu thần gia cưỡi các dạng thần thú đi trước dẫn đường, toàn là thần thú dị chủng, có tam đầu lang, bạch báo có sừng, bạch ngọc thần tượng, thành thế rình rang cực độ. Tất tổ khẽ quát, 10 người đi trước lên đường đi, ông sẽ tự ngồi trên long bảo xa mà bay tới. Ai nấy thầm tặc lưỡi, thực lực thần gia quả nhiên quá mạnh. Từ Kim Thần Long và Long Bảo Bảo rất giận. Giao Long tuy không thuộc Long tộc chân chính, nhưng cũng là một nhánh, bị người ta dùng để kéo xe. Quả là khinh nhờn Long tộc, khiến cho chúng dị thường bất mãn. Thần Nam sợ chúng gây loạn nên vội kéo cả hai đại. Cả nhóm cất mình bay lên, bám theo Long xa. Nguyệt Lượng Không Thẹn là nơi ở của thái cổ cấm kỵ thần ma, cảnh vật vô cùng tươi đẹp, không hề có phàm hoa tục thảo, khắp nơi là những kỳ hoa dị thảo, ngay cả thiên giới cũng ít thấy. Vầng sáng trôi nổi phía trên đám hoa cỏ, theo gió bay lên, mùi thơm của hoa cỏ khiến cho ai nấy thần thanh khí sảng, toàn thân thư thái khôn tả, phảng phất mọi lỗ chân lông đều mở tung, tắm trong mùi thơm. Phía dưới là một màu xanh óng ả, lục quang lấp lóe, mỗi gốc cây như được lục ngọc điêu khắc mà thành, phát ra sinh mệnh khí tức cực mạnh. Lúc mới đến, trung nhân tựa như chưa quan sát cẩn thận, hiện tại bay trên nguyệt lượng, họ mới chú ý đến cảnh vật bên dưới, tức thì cả kinh. Nơi này không thể coi là bảo địa mà phải gọi là mảnh đất lành chân chính. Thần dạy, không thể tin nổi, toàn là tiên hoa và thần thụ, chả lẽ không có cọng phàm thảo nào ư? Lòng Bảo Bảo trợn tròn cả mắt, đang tìm nơi kiểu như tiền quả viên. Từ Kim Thần Long cũng tỏ vẻ gian manh, đảo mắt khắp cả nơi. Bọn thần nam đi cạnh Long Sa, lời hai con rồng bị tứ tổ và ngũ tổ cùng thất tổ nghe thấy. Ngũ tổ vội than, đương nhiên không có phàm thảo, đây là một mảnh đất lành, là nguyệt lượng nơi thái cổ thần ma cư trú. Theo tiếng thở dài của ông, đương nhiên biết đây là một nơi cực kỳ đặc dị, bao quanh năm tháng chắc có kinh thiên biến cố nào đó phát sinh. Xuyên qua một vùng núi non xanh rợn, lại qua một đại bình nguyên, phía trước là một vùng gò đồi nhấp nhô. Vừa tới, con cháu thần gia cưỡi thần thú lập tức nhảy xuống. Thất tổ cũng thế, dừng Long Sa lại để tám con rào lòng nghỉ ngơi. Tứ tổ và ngũ tổ từ trong xe bước ra, được thất tổ phục thị. Mỗi người trong thần gia đều lộ kính ý nồng đượm, hiển nhiên nơi chiến hồn an nghỉ cách đây không xa, phía trước có tàn hồn của thần giả ba thánh. Tất cả đều đi bộ theo bước người thần gia, thái cổ nam nhân cưỡi thiên mã hé nụ cười lạnh để cho thiên mã hạ xuống, chậm rãi bám theo. Phong cảnh nơi đây cực kỳ trí nhã, dị trùng tùng bách lấp lánh thần quang mọc trên vách núi, dáng vẻ cao vời. Từng vạt trúc xanh rờn lóe thần quang trong vùng gò đồi, tiên hoa kỳ thảo trải khắp nơi, quả thật nơi này còn đẹp hơn cả đồng thoại thế giới. Men theo con đường lát đá xanh, xuyên qua trùng trùng rừng thần thụ, lại đi qua mấy tiểu hồ trong vắt như minh châu, sau cùng chúng nhân vào được vùng núi sâu. Nơi đây tất cả được bố trí theo quy luật, cúc hoa cốc, lan thảo nham, mậu đơn sơn, mỗi ngọn núi đều có những loại hoa khác nhau theo tên gọi. Chúng nhân lúc đầu không để ý, dần tỉnh ngộ, đây là trận pháp do bách hoa bố trí mà thành, nhưng thần gia đã đóng đại trận nên tất cả thoải mái ra vào. Một dòng suối trong như ngọc chảy róc rách trong núi, ngũ tổ nói, nguồn suối là nơi chiến hồn an nghỉ. Cả nhóm men theo dòng suối, ai cũng cho rằng nơi đây cần đến cũng có cảnh sắc giống vừa rồi nhưng thực sự khác hẳn. Tiên hoa thưa dần, thần thụ khuất bóng, đập vào mắt họ là một vùng hoang lương, cây cối gần như mất bóng, dòng suối trong vắt xua bớt không khí trầm trầm. Một lúc sau, cả nhóm lọt vào một vùng hoang mạc, cây cỏ hoàn toàn sạch bóng. Đến đây không hiểu sao tâm tình của ai cũng trầm trọng, nhất là thần nam, cảm giác cực kỳ khó chịu. Thật ra hắn là con cháu thần gia, trong mình chảy cùng dòng máu, nên đến nơi bát thánh tàn hồn an nghỉ cũng giống như tử tồn khác, lòng được bị ý. Tinh không mất đi màu rực rỡ, ánh dương quang rải xuống tựa hồ mất hẳn nhiệt lượng, trở nên vô cùng lạnh lẽo. Tám phần mộ chơ vơ xuất hiện trong hoàng mạc, không trắng sức hoa lệ như tưởng tượng. Thần gia không kiến tạo lăng tẩm hoành tráng, chỉ có tám nấm đất tròn von giữa hoàng mạc kia, ngay cả mộ bia cũng không có. Đó là nơi an nghỉ của tám vị nhân kiệt năm xưa. Nỗi niềm ưu thương nhàn nhạt trải ra, dù không phải người trong thần gia cũng thấy chùa xót khổn tả, trong lòng ai cũng ngập đầy bi ý. Tám ngồi mộ chơ vơ đang hát một khúc bi ca. Trong tám người an nghỉ ở đây, có người là vạn bối của tứ tổ và ngũ tổ, nhưng hai lão đến trước phần mộ quỳ xuống, toàn bộ tôn tử thần gia tức thì quỳ xuống theo. Thần nam không do dự quỳ xuống hoang mạc, trong lúc này hắn cảm khái vô vàn, dù cho nhất đại nhân kiệt, vô địch thiên hạ thì sao, cuối cùng chỉ còn lại một nắm đất vàng mà thôi. Tử tôn bất hiếu đến quấy nhiễu liệt tổ liệt tông, thất tổ thay tứ tổ và ngũ tổ khấu đầu thỉnh tội. Thần gia chưa từng nghĩ có ngày phải đến kinh động các vị tiền tổ, nhưng cường địch đến xâm phạm, mấy vị lão tổ đều vào đệ tam giới, con cháu còn lại không thể bảo vệ thần gia, xin các vị tiền tổ tứ tội, tử tôn bất tài xin được mượn sức mạnh của tàn hồn của các vị tổ tiên. Thất tổ cùng cùng kính kính khấu đầu, con cháu thần gia cùng khấu bái. Thái cổ nam tử ở phía sau vẫn lạnh lùng, hóa ra là tám tên đã chết khiến cho ta thất vọng quá, nhưng hoàng mạc này hình như hơi cổ quái thì phải. Người của thần gia không để ý đến ngôn ngữ bất kính của thái cổ nam tử, nhưng trong lòng ai cũng phẫn nộ, đồng thời kinh hãi trước linh giác của y, lại cảm ứng được chỗ cổ quái của hoàng mạc. Đây là nơi trọng yếu nhất của thần gia, có phong ấn một phần thân thể của thần tổ. Lễ xong, tứ tổ và ngũ tổ ngồi xuống trước tám ngồi mộ, cẩn thận vẽ trận đồ triệu hoán. Quá trình diễn ra vô cùng phức tạp, trận đồ dày đặc trong phạm vi mấy trăm trượng. Cái gọi là triệu hoán tàn hồn bất quá là ngưng tụ lại sức mạnh tàn dư của hồn phách. Tám người này sau khi phụng hiến lẽ ra đã tịch diệt, nhưng họ quá mạnh, dù thịt nát xương tan, linh hồn phá toái, nhưng một tia anh linh chiến ý bất khuất vẫn bất diệt tồn tại. Đó là những bất diệt chiến hồn, dù linh hồn không còn nhưng linh thức không tan, tụ tập lại một phần tàn hồn, dùng phương thức khác trầm tịch tại đây. Sau hai thời thần, tứ tổ và ngũ tổ mồ hôi ròng ròng đứng dậy. Ngũ tổ quay qua nói với thất tổ, đem bội kiếm của tám vị anh kiệt từng dùng qua đây. Con cháu thần gia nhanh chóng mang tám thanh thần kiếm tới đặt vào trận đồ. Tám thanh kiếm ẩn chứa khí tức của họ năm xưa, dùng để thức tỉnh hồn phách đang ngủ say. Tứ tổ tỏ vẻ bi thương, con cháu thần gia dùng máu tiếp dẫn, thật tâm gọi anh linh thức tỉnh các vị tiền thánh. Mấy chục người con cháu thần gia liền cắt cổ tay, rải máu vào trong trận đồ. Máu vừa rải vào, trận đồ sáng lên hồng quang, một giọt máu tự hồ có sinh mệnh, lan theo nét vẽ trong trận, thoáng chốc trận đồ mấy trăm trượng biến thành đỏ rực, huyết thủy phân bố đều ra các nơi, đến đâu cũng ánh lên huyết hồng chỉ quang chói lòa. Sau cùng, cổ trận đồ bừng lên huyết quang sùng thiên, tám thanh thần kiếm nổi lập lờ trong trận ngân vàng, liên tục rung lên, tần binh có thần hồn cảm ứng được khí tức của chủ cũ nên liên tục kêu gọi. Huyết quang rợp trời chặn hết ánh dương quang, cả hoang mạc lúc bấy giờ nhuộm màu đỏ lòm vô cùng ảm đạm. Ngũ tổ đến cạnh thần nam gõ mạnh vào đầu của hắn. Ngẩn ra cái gì, ngươi là con cháu thần gia, sao không dùng máu để mà tế lễ? Thần nam giật mình, trong lòng vô cùng khó chịu, tiếng gọi của thân tình, nỗi đau sinh đi tử biệt, đứt ruột vàng vọng. Thần nam chợt nghĩ, trong tám vị tiên thánh này có gia gia, thái gia gia của hắn chăng? Vì sao chưa từng được thần chiến kể qua chuyện của gia gia hắn? Hắn có cảm giác muốn khóc, cảm ứng mãnh liệt, thấy những người trí thần trước mắt, thấy thần tình huyết nhục tương liên. Người thân, tổ phụ của ta! Hai mắt của hắn đổ lệ, sau cùng cũng biết một trong bát hồn là tổ phụ. Tổ phụ bạt tâm hóa ra lại ở đây, phụng hiến tất cả cho thần gia hóa thành một nắm đất. Nếu phụ thần cũng hy sinh như thế, ta cũng hy sinh, có phải vận mệnh tổ tôn ba đời chúng ta quá bị thảm không? Ba đời chúng ta đều bị chọn huyết mạch, quả là một bi kịch. Trong lòng thần nam vô cùng đau thương, ba đời nhà hắn đều góp mặt trong vở bi kịch này. Hắn lặng lẽ lau khô nước mắt, rạch cổ tay để máu tươi chảy vào trận đồ. Tức thì huyết dịch lưu thông, trong đó dấy lên vô tận huyết vụ, hào quang sáng rực tỏa khắp trời đất. Tiếng gầm trầm trầm loáng thoáng hiện lên trong trận đồ, vọng vào tai của mỗi người. Trận đồ cơ hồ sống lại, rùng lên, sắc trời ảm đạm, gò đồi quanh hoang mạc chìm trong hắc ám, khắp hoang mạc trừ màu máu ra chỉ còn một màu đen. Hình như có vạn tầng mây đen che phủ, áp lực khôn tả khỏa lấp trái tim của mỗi người, cảm giác như chín tầng trời sập xuống. Trận đồ màu máu chợt bay lên không, nhanh chóng quay tít, bao lấy tám lưỡi thần kiếm, xạ ra từng đạo sùng thiền kiếm khí, sau cùng tám thanh kiếm bùng lên, cắm ngay vào trước tám ngồi mộ. Âm, 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 hoàng mạc kịch liệt lay động, tiếng gầm trầm trầm càng lúc càng rõ rồi vang lên bên tai tất cả như tiếng trời sập xuống. Thiên địa hoàn toàn tối tăm, trừ trận đồ trên không, mọi nơi khác đều không có ánh sáng, chìm vào hắc ám tuyệt đối. Từng tia sét đen ngòm đáng sợ liên tục giáng xuống quanh trận đồ, vốn không ai biết nó được sinh ra thế nào mà mỗi tia đều dài trăm trượng, ẩn chứa sức mạnh kinh hồn, dù đáng sợ như Đạm Đài Tuyền cũng thầm kinh hãi. Đó không đơn giản là lôi điện vượt cả cấm kỵ thiên phạt, sức mạnh trong đó vô cùng vô tận, cao thủ thần hoàng bị đánh trúng chắc cũng tàn tành trong nháy mắt. Thiên giới và nhân gian giới vốn đã liên thông, thiên địa phát sinh cự biến, thiên phạt không còn xuất hiện, nên không ai tại hiện trường cho đó là thiên phạt. Âm! Hai đạo điện khổng lồ va vào nhau, phát ra hào quang chói mắt, dao động năng lượng đáng sợ xé toang một vùng hư không. Mấy trăm đạo sét điên cuồng vụ động, dệt vào nhau, biến nơi đây thành một tấm lưới lồi điện đáng sợ, vây chặt lấy trận đồ màu máu kia. Tất cả dường như nín thở, sợ sẽ bỏ qua và gây cấn nào đó, nhìn chăm chăm lên không, ngay cả thái cổ nam tử cũng nhíu mày, chăm chú nhìn về phía trận đồ. Trong hắc ám vô tận, huyệt quang lóe sáng giữa trận đồ, ngàn vạn đạo lôi điện rực lên, tám hồn ảnh đột ngột xuất hiện, không ai biết họ thật ra đến từ đâu và vì sao lại xuất hiện. Chỉ có thái cổ nam tử nhíu mày lẩm bẩm, dò huyết mà tụ, dò huyết mà sinh. Âm, âm, trời cao rung động. Tám hồn ảnh mơ hồ xuất hiện trong trận đồ một cách tà dị, thân ảnh mờ mờ phát ra dao động đáng sợ khiến cho lòng người rung động trong hồn. Lần đầu tiên, thái cổ nam tử lộ vẻ ngưng trọng, không dám khinh thường thần gia nữa. Toàn bộ người thần gia quỳ bái, nhìn lên trên không trung, mắt ai cũng đầy nước mắt. Đó là những nhân kiệt thiên phú nhất gia tộc, vì muốn tổ tiên sống lại mà hy sinh bản thân, không một ai không kinh tài tuyệt diễm. Nếu họ còn sống, chắc chắn khiến cho tam giới lục đạo rung chuyển. Hồn ảnh xuất hiện khiến những tia sét đen ngòm đáng sợ kia tan biến, nhưng thiên địa vẫn tối tăm, chỉ có trận đồ phát ra điểm điểm quang mang. Ai triệu hoán chúng ta? Tinh thần dao động khiến tất cả chúng động truyền tới, ai cũng cảm giác được sức mạnh không tưởng cùng bản thân đang phi thường mê mang. Người thần nam ủ rũ, đó là tàn hồn chưa tịch diệt, cũng coi là thiên cổ kỳ tích. Thất tổ quỳ xuống tỏ vẻ bi thương. Tử tôn không ra gì, quấy nhiễu tổ tiên, chúng còn muốn mượn sức mạnh của các vị tiền thánh ứng phó cường địch. Trên không trầm mặc, rồi dao động tinh thần lại phát ra. Hiểu rồi, từng có gì ngôn như vậy. Trận đồ màu máu từ trên không chậm chậm hạ xuống, nguyên khí dao động cực mạnh phát ra như thập vạn cự sơn ép xuống. Những người không có huyết mạch thần gia đều bất giác lùi lại mấy trăm trượng bởi không chịu nổi áp lực. Thái cổ nam tử tựa hồ chống nổi nhưng ôm lòng giới bị nên cũng chậm chậm thoái lui. Trận đồ dừng lại trước mặt người thần gia, hiện tại đã nhìn rõ dung mạo của những tàn hồn. 8 thiên tài đều còn rất trẻ, chừng trên dưới 20 tuổi, ai nấy rõ ràng, vừa nhìn đã biết bậc phi thường. Họ đứng sừng sững, tình không phát ra dao động, sức mạnh vừa nãy không phải dao động chân chính, là một dạng thế do họ tự nhiên phát ra, vốn thuộc về tinh thần nhưng vượt trên tinh thần. Thần nam liền hiểu rõ, những người nếu còn sống, đương nhiên có thể tranh cao thấp với thái cổ thất nhân. Họ đều có thế vượt hơn cực hạn chấn nhiếp của mọi cường giả, tự nhiên lộ ra khiến cho mọi cường địch rúng động. Đó là nhân kiệt chân chính. Chết đã vô số năm mà tàn hồn vẫn khiến người khác rúng động, quỳ xuống lễ bái. Chúng ta không có nhục thể, cần mượn một ma thân hoàn mỹ. Bắt hồn tựa hồ chỉ còn lại một phần, đã quên gần hết, chỉ còn lại một điểm ký ức, nhưng biết rằng được triệu hoán là để bảo vệ thần gia. Ngũ tổ và tứ tổ đồng thời chỉ vào thần nam. Là nó. Thần Vũ Minh ngoài ra mắt phun lửa lớn tiếng. Sao lại dùng thân thể phản đồ? Hai vị lão tổ cháu không phục. Nhưng còn cháu thần gia khác cũng tỏ vẻ không phục. Họ đều biết việc thần chiến phản thần gia, vốn cũng bất mãn với việc thần nam được nguyệt lượng. Tứ tổ đại nộ, tuy công lực không còn nhưng khí thế vẫn còn quát vang. Các người không phục cũng phải phục. Vì huyết mạch của các ngươi không được, không ai chịu nổi sức mạnh của bát hồn. Khi bát hồn chảy vào, các ngươi sẽ tan xương nát thịt, linh thức tịch diệt đấy. Thần Vũ Minh là người đầu tiên nhảy lên. Chúng cháu không có ý mạo phạm lão tổ, nhưng không hiểu con của phản đồ sao lại được, hắn có ý gì đặc biệt. Nhưng người khác nhào nhào phụ họa, được cùng sánh vai với 8 chiến hồn mạnh nhất thần gia quả là vinh diệu tột đỉnh, chắc chắn sẽ thu được lợi ích vô cùng. Họ sao có thể trơ mắt nhìn con của phản đồ giành được tư cách ấy? Lúc này thần nam tựa hồ không nghe thấy tiếng cãi cọ, trong mắt của hắn chỉ có 8 hồn ảnh trong trận đồ, cảm giác hình ảnh cao lớn đứng cuối cùng có gì đó thân quen. Vẻ mặt tinh thần rất giống với thần chiến, tiếng gọi từ linh hồn cất lên khiến cho hắn nhìn lần đầu tiên liền biết người đó là tổ phụ chưa từng được gặp mặt. Hồn ảnh cao lớn thấy hắn ta hình như cũng liên tưởng gì đó, lộ ra nét kinh ngạc khó thấy, nghi hoặc nhìn thần nam, sau cùng lộ ra vẻ nhu hòa, khẽ gật đầu. Đúng là người chí thần với hắn, phụ thân của phụ thần hắn. Năm xưa thần chiến có biết hết không? Lòng của hắn ổ rũ, tổ phụ quả nhiên là đệ bát nhân trong truyền thuyết. Tất cả vượt khỏi ý liệu, lúc hắn buồn thương nhìn sang người thứ hai, liền ngẩn ngơ, người này cũng cao lớn bất phàm, khí tức cũng thần thuộc, có phải tăng tổ phụ chăng? Thần nam nhìn khắp 8 người, nhìn từng khuôn mặt thân thuộc nhập vào tâm linh sâu thẳm, họ sao mà thân thiết đến thế, cảm giác huyết mạch nối nhau là tiếng gọi từ linh hồn. Lẽ nào thần gia bát nhân, một khúc bi ca đều xảy ra với chi của chúng ta? Tổ phụ, tăng tổ phụ, cả các lão tổ nữa. Trong lòng của hắn vô cùng bi phẫn, tuy chưa chứng thực nhưng tiếng gọi từ huyết dịch, linh hồn khiến cho hắn cảm giác rõ ràng đó là truyền thừa trong một chi của gia tộc. Nước mắt chứa chan, bi kịch xảy ra trong nhà. Tứ tổ và ngũ tổ không biết đến trước mặt của hắn từ lúc nào, ủ rũ mà nói. Người cảm ứng được ư? Cháu cảm ứng được, vì sao lại thế? Hắn phẫn nộ cực độ, vì sao chỉ hy sinh có một chi? Ngũ tổ nói. Bây giờ thì cũng không cần phải giữ bí mật nữa, bởi 10 người trong truyền thuyết đã xuất thế, dù đệ cửu nhân phản bội thì đệ thập nhất nhân có thể đảm đương vai trò thay thế. Thần Nam và phụ thân có cùng thái độ, bản thân mình thì có thể không kể đến, thế nhưng không thể để hài tử hy sinh vô vị. Lúc này hắn không phản bác mà muốn nghe rõ nguồn cơn. Ngũ tổ quát bọn thần Vũ Minh, các người muốn kế thừa bát hồn được sao, xứng đáng sao? Ta để cho thần Nam đảm đương trọng trách này, chỉ vì chỉ có nó mới làm được điều ấy thôi. Các người có biết bát hồn là ai không? Là tổ phụ, tăng tổ phụ, tăng tăng tổ phụ, những người máu mủ trực hệ với nó. Họ là huyết mạch một chi của thần gia, các người, cả ta nữa. Ngũ tổ không nói tiếp nổi, nhưng tất cả đều hiểu ra. Tứ tổ tiếp lời, chi này đã trả giá quá lớn cho gia tộc, hy sinh quá nhiều, bát hồn chưa từng bao giờ được hưởng niềm vui. Những người được chọn chỉ có mấy năm để tiến hành kéo dài huyết mạch, bởi người trong truyền thuyết được chọn từ đời sau của họ. Hai tử mất cha không biết phụ thân ở đâu, bị gia tộc chia cắt nuôi lớn, cùng các huynh đệ cạnh tranh kịch liệt nhất, quyết định xem ai là người có huyết mạch mạnh nhất để chọn ra người chiến thắng. Tất cả đều hiểu rõ, chi chủ của thần Nam có huyết mạch mạnh nhất, vì gia tộc mà trả một cái giá quá lớn. Bạch hổ quả nhiên từ một chi, họ là cha con, tổ tôn, tám người vô cùng chí thân. Thần Nam hoang mang, cứ thế này những người thân nhất của hắn tại thần gia đều đã chết. Những người thất bại lại là những người gần gũi máu mủ hơn cả. Tà tổ bị phong ấn ở Đạp Đài Thánh Địa là thúc tổ của hắn, thất tổ là tăng thúc tổ phụ, ngũ tổ là tăng 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 thúc tổ. Một khúc bi ca của thần gia nói cho cùng là bi ca của một nhánh. Tổ phụ, tăng tổ phụ, tăng tăng tổ phụ đều đóng vai chính trong bi kịch này. Thần Chiến chưa từng gặp cha, cũng là gia gia của thần Nam. Thần Chiến lúc nhỏ không được hạnh phúc như thần Nam, chưa từng được hưởng tình yêu của người cha, chỉ biết dồn thời gian vào võ học khô khan. Có lẽ năm xưa ông phát hiện gì đó nên không muốn bi kịch tái diễn, đã phản lại thần gia. Hiện tại các người đã minh bạch chưa? Gia tộc chúng ta do chỉ đó chống đỡ. Tứ tổ và ngũ tổ đồng thời thét lên. Trong lòng hai người cũng vô cùng khó chịu, bởi huynh đệ, phụ thân, tổ phụ họ cũng có mặt trong số 8 người. Họ là huyết mạch trực hệ nhưng không được chọn. Bọn thần Vũ Minh không phục nhưng đành cúi đầu, truyền thừa huyết mạch tốt nhất không phải thuộc về chỉ bọn họ. Nếu miễn cưỡng, tất nổ tung thân thể. Ngoài xa, bốn lão yêu Côn Luân, Đạm Đài Tuyền, Từ Kim Thần Long cả kinh, không ngờ chỉ của thần Nam vì thần gia mà chấp nhận hy sinh quá lớn. Thái cổ nam tử cười lạnh, gia tộc thú vị thật, để ta xem huyết mạch mạnh nhất đó thế nào. Thần Nam chuẩn bị, bắt hồn sắp nhập thể đấy. Thần Nam lau nước mắt, cùng cùng kính kính quỳ xuống trước trận đồ màu máu, khấu bái 8 người chí thân chưa từng gặp mặt rồi đứng dậy. 8 chiến hồn chia thành 8 hướng chảy vào thể nội của hắn. Hắn ngửa mặt rống vang, mái tóc dựng lên cuồng loạn, hai mắt bắn ra hào quang vươn xa mấy dặm. Hắn cảm giác toàn thân sắp nổ tung, một luồng đại lực không tưởng chảy ra trong cốt tủy, trong huyết nhục của hắn. Đồng thời, từng hình ảnh trôi qua trong óc là những ký ức 8 tàn hồn trần quý nâng niu nhất. Dù cho tàn xương nát cốt thì hồn phi phách tán, thì những hình ảnh đó vẫn không hao mòn. Những gì họ gìn giữ gần như tương đồng, không phải là cảnh tung hoành phong vân, ngạo thị quần hùng, mà là 8 hình ảnh ấm áp, cảnh họ ngầm liếc thê nhi chìm trong mộng trước lúc thịt nát xương tan. 8 người cùng một khoảnh khắc, 8 giây phút vĩnh hằng thành ký ức thâm sâu trong trái tim của 8 vị nhân kiệt. Thê nhi đang ngủ là hồi ức đẹp nhất của họ. Trong khoảnh khắc đứng lặng nhìn ở tiền thế đó, vĩnh viễn in sâu trong linh hồn là niềm quyến luyến vô hạn với thê nhi. Những bậc nhân kiệt đủ tư cách so với mà chủ, họ từng khiến vô số nhân sĩ tu luyện giới lạnh mình, nhưng trong ký ức sâu thẳm của họ không phải là những chiến tích huy hoàng trong dĩ vãng, mà là những gì thân thường nhất. Thần Nam bật khóc, khóc cho cả 8 người, phảng phất như có 8 vị tổ tiên đang mượn thân thể của hắn mà rơi lệ. Anh kiệt khiến người ta rơi lệ bi thương, năng lượng hùng hồn không ngừng lưu chuyển trong thân thể khiến cho hắn vô vàn thống khổ, cả hai cốt cũng thay đổi, thể chất kịch biến. Hắn thuộc chỉ có huyết mạch mạnh nhất, nếu tồi lại là bọn thần Vũ Minh chắc chắn đã nổ tung mà chết. Thần Nam gầm vang, thần quang nóng cháy kích tan thân thể của hắn nhưng thoáng chốc đã tụ lại. Chả trách bọn thần Vũ Minh thèm thuồng, Tất cả bọn họ đã từng được nghe trưởng bối nói rằng nếu bắt hồn tụ lên mình mà sống sót sẽ thu được lợi ích vô cùng lớn. Nhục thân tụ lại, thể chất biến đổi, cường kiện đến mức khó lòng tưởng tượng. Mái tóc của thần nam tung bay, ngẩng lên hú vang, đoạn bay vút lên. Bắt hồn triệt để tụ lên mình, tạo thành xung kích không tưởng tượng nổi. Toàn thân hắn là sức mạnh khó dò, cơ hồ một quyền có thể hủy cả nguyệt đượng. Tứ tổ hét lên, không đại chiến ở đây, đến diễn võ trường của gia tộc. Thất tổ đỡ tứ tổ và ngũ tổ đi trước. Thần nam đứng trên không lạnh lùng nhìn thách cổ nam tử phía dưới. Lúc này hắn cảm giác được những người đồng cấp đối chiến như thế nào, còn không phải ngưỡng vọng sức mạnh của đối phương nữa. Hắn không nói gì, thân hình khẽ động đã xuất hiện ra tại tầng không diện võ trường ngoài xa. Linh thức cảm ứng được nơi này nên đến trước. Bọn thất tổ còn cách mấy chục dặm, đó là sức mạnh cực hạn, không gì không thể thực hiện được, cũng là sức mạnh chân chính của thần ma thái cổ thời kỳ. Diễn võ trường này không hẳn giống những nơi đấu võ thông thường, thần gia có thiên tài cao thủ nên quảng trường này cực rộng, diện tích mấy ngàn dặm. Thái cổ nam tử kia cưỡi thiên mã đến tầng không diễn võ trường, không nói năng gì, cầm thanh đồng cổ mâu, thôi động thiên mã lao vào thần nam. Thần nam không còn cảm thấy áp bức như trước, sức mạnh đồng cấp đối kháng nhau khiến hắn đứng vững trên không trung, hóa thành một đạo lưu quang bổ tới. Tốc độ nhanh hơn tưởng tượng, tránh thoát thanh đồng cổ mâu của nam tử cưỡi thiên mã, song cước liên tục đá ra hơn ngàn lần, toàn bộ trúng vào ngọn mâu. Thái cổ nam tử và thiên mã như diều đứt dây rớt xuống ngập vào nhàm thạch. Lúc đó thất tổ, vũ hình, đại ma mới đến hiện trường, thấy thần nam đạp thái cổ nam tử rớt xuống đều kinh ngạc, đoạn hoàn hồ vàng dội. Nhưng thái cổ nam tử không trọng thương, mặt đất nứt ra, y lại bay lên không, lạnh lùng mà nói, ta quên mất người không còn là tiểu tử mặc cho ta bài bố như trước nên đã chủ quan, hãy chịu chết đi. Không hề có dao động năng lượng, nhưng những người mạnh như thất tổ ở ngoài xa cũng rùng mình. Một cỗ thế hùng hồn từ thái cổ nam tử phát ra, vốn nó thuộc về sức mạnh tinh thần nhưng lại vượt trên cả tinh thần. Cuồng phong vô tình từ thái cổ nam tử quét ra, bất luận là những thần vương cao thủ như Tử Kim Thần Long, Côn Luân Lão Yêu hay cả cao thủ cấp thần hoàng như thất tổ, Đạp Đài Tuyền đều bị cuốn bay như lá khô trong gió. Thế ấy vô cùng tựa như cuồng phong quét qua này chính là chấn nhiếp của bậc cường giả. Ngoài ra không ai nhìn rõ động tác của thần nam và thách cổ nam tử. Hai đại cao thủ quấn lấy nhau trên không, biến mất khỏi thị tuyến. Ngay cả bóng sáng của họ cũng không ai nhìn rõ, nói gì đến quan sát chiều số. Từng phiến không gian tàn vỡ, tràn ra ảo ạt, lúc đó họ mới nhìn ra quỹ tích của hai người. Bình một tiếng, hai nhân ảnh xuất hiện trước mắt mọi người. Thần nam cầm cổ mâu chỉ xét, cùng thái cổ nam tử giằng co trên không. Hắn ta quát lớn, tịch diệt luân hồi. Thất tổ kêu lên, là pháp tắc của đệ bát nhân ư. Thoáng trông, thiền mã và thái cổ nam tử hóa thành xương khô, linh hồn phiêu tán. Đáng sợ thật, pháp tắc bá đạo lắm. Ai cũng kinh hãi, mạnh như thái cổ nam tử, lẽ nào bị một pháp tắc hủy diệt ư? Họ đều hy vọng như thế. Nhưng hiển nhiên y không thể bị hủy diệt dễ dàng như vậy. Nhân vật không kém hơn thiên cổ ma chủ sao có thể chết lãng nhách kiểu đó được chứ? Hồn phách hùng mạnh gầm lên phẫn nộ, đoạn nhập vào bạch cốt. Hồn phách thiên mã được y mang theo, xương trắng bọc thịt, thoáng chốc thái cổ nam tử lại sống lại. Tịch diệt luân hồi không giết nổi y. Thần gia, ta nhớ rồi, y gầm lên, ta phải cho các ngươi thấy, nếu như chạm vào ta, ắt cả gia tộc các ngươi mất mạng, trừ chiến hồn tà muốn. Y hất văng thần nam ngồi trên lưng thiền mã gầm vang, chúng ta đổi chiến trường, ta không muốn hủy diệt nguyệt đượng hành cung sau này của ta. Được rồi, đổi nơi khác coi như sắp xếp cho người, thần nam lạnh lùng đáp lại. Nói đoạn hắn bay lên định rời khỏi nguyệt đượng tìm một chiến trường trên thiên giới, nhưng vừa rời khỏi hắn chợt rúng động bay lên cao hơn. Thái cổ nam tử cười lạnh, người đã chọn nơi thái cổ thần ma quyết chiến, chúng ta quyết sinh tử tại thái không. Trước mặt lóe sáng tinh quang, thần nam và thái cổ nam tử lần lượt rời khỏi nguyệt lượng, bay vào hư không vô tận. Họ định sinh tử đại chiến ở trên thái không, trên đầu là màn rào lấp lánh, dưới chân là nguyệt lượng, hai người đối diện tại thái không. Thái cổ nam tử cười lạnh, với ta ngươi chẳng qua là một tử thi, công pháp của chúng ta truyền môn khắc chế sức mạnh của thế giới này vừa nãy chẳng qua là dạo đầu thôi. Thần nam lạnh lùng đáp, ta cũng không muốn nói nhiều, đầu của ngươi, cổ mâu và thiên mã của ngươi sẽ là chiến lợi phẩm của ta. Từ sau thời thái cổ, Thái Không đại quyết chiến lần đầu khai mạn. Phía trên Nguyệt Lượng, 8 nữ tử trang phục bình dị, dùng mạo thanh lệ, đứng tại nơi chiến hồn an nghỉ, nhìn về phần mộ bật mở, ủ rũ gạt lệ. Bát hồn đều là những nhân vật phong vân, ngạo thị một thời đại, giờ thành một phần mộ trơ vơ trên hoang mạc, cảnh tượng sinh tiền tử hậu đã trái ngược nhau khiến cho ai cũng đắng lòng. 8 vị vong nhân, 8 vị kỳ nữ tử, dung nhan chưa tàn nhưng trong lòng đã khô héo, những gì đã qua, những nụ cười nét mặt thuở xưa không còn nữa. Thân ảnh anh kiệt dám tranh cao thấp với thiên tựa hồ còn hiện hữu trước mắt họ. Những thời khắc thể non hẹn biển, những thời khắc gửi vui dưới trăng, hảo tình trên trời hái sao làm quả, phong tư tuyệt thế hào hùng, coi thường thiên địa, tất cả đều đã xa dần. Hôm nay bát hồn tỉnh lại, kinh động những tuyệt đại tiên nhan, từng ngôi mộ tan nát, trận đồ lóe sáng, họ đương nhiên biết chuyện gì xảy ra. 8 người nhìn nhau tê lương, cùng đằng không chậm chậm bay lên, dù biết là tàn hồn nhưng chỉ cần đứng xa nhìn thấy một lần là được rồi. Người thần gia cùng bọn đại ma, Đạm Đài Tuyền đứng trên thinh không Nguyệt Lượng đều khẩn trương cực độ nhìn về tinh không xa xăm. Trận khoáng thiết đại chiến khiến lòng họ rúng động. Người thần gia thấy 8 vị kỳ nữ tới đều tỏ vẻ cung kính. Đó là dì xương của bát hồn kia. Trong lòng thần gia, họ là một nửa sinh mệnh của bát hồn. Dù tứ tổ và ngũ tổ gặp họ cũng phải kính ý. 8 người ấy lặng lẽ nhìn về Thái Không, nước mắt tuôn trào. Lúc đó thần Nam đang gặp phiền hà. Đúng như thái cổ nhân vật nói, công pháp của y cơ hồ khắc chế sức mạnh của thế giới này, chừng được bài sơn đảo hải của thần Nam xuất ra nguyên khí vô tận, như độ hải cuồng đao quét qua Thái Không. Bản thân của hắn cũng thấy một trường này đáng sợ thế nào, dù 10 thần hoàng hay một thiên giai cao thủ cũng tàn tành ngay. Nhưng sự tình lại khác hẳn ý liệu của hắn. Trong màn hào quang kín trời đất, không tạo thành mảy may thương hại với thái cổ nam tử. Năng lượng như dòng sông vô tận gầm gào trước khi về biển lớn, toàn bộ chảy vào thân thể của nam tử kia. Y như một tòa động không đáy, tham đàm hút lấy trường lực của thần nam, đoạn ngửa mặt hú vang tỏ vẻ hài lòng, cất tiếng nói tàn nhẫn. Thoải mái, sức mạnh được lắm. Ta đã nói công pháp của chúng ta truyền bồn khắc chế sức mạnh của thế giới này, đi chết đi. Y cưỡi thiên mã, cầm thanh đồng cổ mâu lao vào thần nam như sao băng, cổ mâu hung hãn ấn vào ngực của hắn. Thần nam tung bột quyền trúng thanh đồng cổ mâu, không hiểu cây trường mâu rỉ sét này được tế luyện bằng thanh đồng hay vật gì khác mà bị đại lực đánh trúng vẫn trờ. Cổ mâu bùng lên thần quang như vầng thái dương va chạm với trường lực của thần nam. Cổ mâu kinh hồn ẩn chứa sức mạnh bất thường khiến cho thần nam kinh hãi. Sức mạnh này chính là trường lực hắn vừa mới đánh ra, trường lực bị nam tử hút lấy rồi trả lại toàn bộ. Thế này là sao? Đối phương dùng sức mạnh của hắn đánh hắn ư? Đồng thời, đại lực của thái cổ nam tử như trường giang cuồn cuộn đổ tới, hai luồng đại lực hùng hậu cực điểm cùng đánh vào hắn. Giao chiến thế này, thắng bại đã rõ ràng. Thần nam bị chấn bay đi, thái cổ nam tử và thiên mã vượt hơn quảng tốc xuất hiện ngay cạnh hắn, thanh đồng cổ mâu như sấm sét xuyên qua sườn non sầu hắn lên tận không. Tình cảnh này khiến mọi người trên Nguyệt Lượng cả kinh thất sắc, cũng kêu lên thảng thốt. Hai con mắt của thái cổ nam tử tùng tán đức bố lấp lánh hàn quang, cười tàn nhẫn. Ta đã nói rồi, sức mạnh của các người bị ta khắc chế. Thần nam bị găm trên trường mâu, sườn non máu mẹt đầm đìa, nhưng thần sắc bất biến, bình tĩnh mà đáp. Chưa đến cuối cùng, chưa thể khẳng định đâu. Xoạt một tiếng, hắn thuận theo trường mâu lao xuống, mặc kệ cho mũi mâu sắc bén xuyên qua cơ thể. Lao vào ngực của tùng tán đức bố, tất cả hành động diễn ra nhanh hơn điện. Hữu trưởng của hắn nhanh chóng chém xuống, sắc hơn cả thần binh bảo trận, mà chém trúng cổ của tùng tán đức bố. Máu tươi phun trào, tùng tán đức bố cơ hồ bị chặt đứt của đầu. Y gầm lên tà dị, hất mạnh trường mâu khiến cho thần nam bay xa mấy ngàn trượng. Người ngoài đều cho rằng cả hai cùng thụ trọng thương, một bị mâu xuyên qua, một suýt đứt lìa đầu. Nhưng với hai người bọn họ, thương thế này không đáng kể. Thân thể sáng rực gần như lập tức khôi phục, vết thương tàn biến vô ảnh vô tung. Thái cổ nam tử cười lạnh, đến đi dùng hết sở năng, bằng không người đều còn cơ hội nữa. Thần nam nắm liệt không kiếm trong tay, thần nam bùng lên hào quang ngàn trượng như cầu vồng, bất quá giải sáng không vươn giải tiếp mà càng lúc càng cường thịnh, sau cùng che hết tinh quang, tạo thành một vầng thái dương trèo trên không trung. Sức mạnh dao động đáng sợ khiến những người đứng trên nguyệt lượng trận trận kinh hãi. Đạo kiếm mang này có thể chẻ đôi nguyệt lượng chỉ bằng một nhát kiếm. Tùng Tán Đức Bố cảm ứng được sức mạnh đáng sợ nhưng không hề hoảng loạn, ngược lại mỉm cười một cách tàn nhẫn. Thần Nam nhận rõ thần tình của y, ngầm triệt đi một nửa sức mạnh rồi độc địa chém tới. Kiếm mang như cầu vồng cắt ngang thái không, chém ngay vào thái cổ nam tử. Tùng Tán Đức Bố cười lạnh, đưa trưởng mâu nghênh đón kiếm mang. Quái sự xảy ra, cổ mâu hút hết thần quang như cá kình hút nước. Kiếm mang không tổn thương được y mà trở thành đồ cấp dưỡng cho y. Nếu là cường giả khác chắc đã hoảng sợ, vô luận mình đã xuất ra sức mạnh cỡ nào đều bị đối phương triệt để hấp thu, quả nhiên không hề dễ chịu. Nhưng Thần Nam quyết không buông xuôi, hắn ta nhớ lại lúc Tùng Tán Đức Bố xuất thế, người trong sư môn lòng vụ tấn công y, tình hình cũng thế này, mọi năng lượng đều bị y hút hết. Liên tưởng với tình cảnh vừa rồi, hắn đại ngộ, lúc đối phương công kích tuyệt không có dao động năng lượng, kiếm khí hay bất cứ gì phát ra, hoàn toàn giống võ giả thông thường, vung trường mâu trực tiếp tấn công, đòn đánh cực kỳ đơn giản. Phải, như thế đúng rồi, hắn đã nắm được bản chất của vấn đề nhưng vẫn nhíu mày, nếu muốn phát huy sức mạnh cao nhất, ta phải dùng năng lượng tác dụng lên thân thể đối phương. Lẽ nào hắn cũng phải như thái cổ nam tử, chỉ búa kiếm không phát ra sức mạnh đáng sợ trong thân thể, chỉ tiến hành vật lý công kích đơn thuần, quả thực có sức không được dùng. Cùng lúc Tùng Tán Đức Bố lao tới đâm mâu vào Thần Nam, hắn ta đành vung kiếm chặn lại. Choang một tiếng, hỏa lửa tung tóe, thần quang đáng sợ từ trường mâu phát ra hùng hổ cuộn về phía Thần Nam, là kiếm khí hắn xuất ra vừa nãy giờ lại bị phản lại. Hắn ta bày đùi, Tùng Tán Đức Bố bám theo, hiển nhiên muốn hắn xuất ra năng lượng kiếm mang. Tuyệt diệt thái hư, đang lùi lại, Thần Nam chợt quát vang, tái hiện pháp tắc nằm dừa của bát hồn, thoáng chốc Tùng Tán Đức Bố bị đánh tan nát, hai cốt vào huyết nhục nhuộm đỏ thái không. Những người quanh nguyệt lượng chưa kịp hoan hô thì huyết khối nhanh chóng tụ lại. Tùng Tán Đức Bố tập hợp nhục thân, ngay cả thiên mã y cưỡi cũng vẫn hoàn hảo. Pháp tắc của đệ thất nhân trong tiệt duyệt thái hư cũng khó lòng giết được Tùng Tán Đức Bố. Đại chiến tới giờ, Thần Nam cảm nhận được đối phương mạnh và đáng sợ cỡ nào. Sức mạnh vượt lên cực hạn vẫn bị y hút mất. Pháp tắc của tổ tiên cũng khó lòng diệt được y. Nhưng cục diện đã thành sinh tử, nếu không diệt được đối phương sẽ bị đối phương giết chết. Không đáng sợ như tưởng tượng, nói thật lòng, hiện tại người và ta đang ngang ngửa. Từ ký ức của người được biết, hắn bị phong ấn vô số năm đã tổn thương nguyên khí, hiện tại người mạnh hơn hắn. Những lời này vang lên trong lòng Thần Nam khiến cho hắn cả kinh, là bát hồn đang đối thoại với hắn. Vì ngươi chưa từng thấy kiểu chiến đấu này, hiện tại bát hồn phong tỏa nguyên khí, không thể tự do thi triển. Ngươi dùng cách tương tự vừa nãy để mà đánh hắn, hãy cố gắng dùng pháp tắc mà bổ trợ. Bát hồn hợp nhất, linh hồn tan nát tụ hợp thành một linh hồn gần như hoàn chỉnh. Tư tưởng của 8 người đang dùng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú chỉ đạo cho Thần Nam. Hắn ta tin ngay, một tổ tiên linh hồn hoàn chỉnh quyết không kém hơn đối phương. Hắn là đời sau của cường giả. Trong lòng liền dấy lên hào tình sùng thiên. Trong lúc bát hồn phong tỏa nguyên khí, hắn cầm liệt không kiếm lao lên như võ giả thông thường, không hề có kiếm khí hay lực đạo phát ra. Tùng Tán Đức Bố cười lạnh, ngươi tưởng thế này ta không hút được năng lượng của ngươi sao, trừ phi ngươi không có sức mạnh. Thanh đồng cổ mâu lại chạm vào trường kiếm, định hút một phần sức mạnh của Thần Nam quản liệt không kiếm. Nhưng lần này không có tác dụng. Bát hồn kia đã nhanh chóng phong tỏa nguyên khí, liệt công kiếm men theo cán trường mâu chém đứt một tay của y. A, người! Thái cổ nam tử kinh nộ. Tam thiên đại thế giới! Thần Nam quát vang, pháp tắc của thần gia đệ lục nhân xuất ra, không gian như gấp lại, cơ hồ mở ra ngàn vạn thế giới, chấn nát Tùng Tán Đức Bố. Nhưng Thần Nam cũng không mong sẽ diệt đối phương, lại quát tiếp, bằng phong tam vạn lý. Pháp tắc của thần gia đệ ngũ nhân được thi triển, ôn độ trong hư không hạ xuống mức khó tưởng nổi, huyết dục trôi nổi trên không trung bị băng phòng ngay. Hồn phách tịch diệt, Thần Nam nối nhau xuất ra từng chiêu, pháp tắc của thần giả đệ tứ nhân được thi triển. Pháp tắc này cực kỳ kịp thời, nhục thể bị băng phong, linh hồn phiêu tán chưa kịp dung hợp quỷ vị, pháp tắc công kích linh hồn đã tới. Tùng Tán Đức Bố gầm lên giận dữ, ánh sáng linh hồn ảm đạm hẳn đi nhưng không triệt để hủy diệt. Y phá tan thi thể bị băng phong, nhanh chóng tụ lại chân thân, cả thiên mã cũng được phục nguyên. Một chuỗi đòn đánh khiến cho y trọng thương linh hồn, khí sắc ảm đạm hẳn đi, vẫn hận nhìn Thần Nam. ta hơi coi thường ngươi, mấy pháp tắc vô dụng tập hợp lại hóa trả lại có tác dụng. Y gần như phát cuồng, thôi động thiên mã lao tới như sao băng vạch ngang bầu trời, liên tục vụt qua tinh không, nhanh đến độ không ai nhận ra rõ bóng dáng. Nhưng thần nam không còn phải cố kỵ gì nữa, bắt hồn phong tỏa nguyên khí khiến cho hắn thoải mái thi triển thủ đoạn. Hai người giao chiến như hai võ giả thông thường trên thái không kịch liệt giao phong, nhưng không ai hoài nghi rằng hai món thần binh kia ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, hoa lửa bắn ra cũng phá tan được một phiến không gian. Giết! Giết! Hai người gần như sa vào trạng thái phát cuồng, quyết sinh tử chiến, trừ phi một bên triệt để tử vong mới dừng lại. Gần nguyệt lượng, ai nấy dần yên lòng, chỉ cần đấu như bình thường, thần nam có hy vọng thắng. Tùng tán đức bố không hút được sức mạnh nữa, khiến cho nỗi lo trong lòng họ được trút đi. Cùng lúc, một vạn bối thần gia bay lên hư không, thì lễ với thất tổ rồi mật báo tin tức. Thất tổ nghe bẩm báo, vội hồi báo với tứ tổ và ngũ tổ. Theo tin tức hôm nay, sáu thái cổ nhân vật còn lại xông vào Đỗ Gia huyền giới, đổ ra tất cả rồi mở một không gian chi môn. Họ đã biến mất luôn cả rồi. Tứ tổ và ngũ tổ đồng thời biến sắc. Tứ tổ thở dài, sự tình quả nhiên phát triển theo hướng xấu nhất. Họ quả không phải là người của thế giới này. Thất tổ lại nói, bất kể họ có là người của thế giới này không, nhưng hiện tại đã rời đi, không phải tin tốt lành hay sao? Tứ tổ lắc đầu, tâm tình trầm trọng. Có nhiều việc người không biết, năm xưa có người hứa với họ là sẽ tặng một thế giới, làm gì có chuyện họ chịu tay trắng quay về, e là sau bình tĩnh sẽ là bạo bùng đấy. Chuẩn bị nghênh đón cơn bão mạnh nhất đi, thiên giai cao thủ không có ai, tàn phá thế giới là chiến lợi phẩm của họ, hơn nữa nhân gian và thiên giới nối lại với tàn phá thế giới, họ muốn tới có ai cản nổi được chứ? Ngũ tổ cũng tỏ vẻ lo lắng. Bão tố sắp quét qua thiên giới, nhân gian, tàn phá thế giới, thậm chí trải cả tới đệ tam giới. Thất tổ lúc bấy giờ nhìn lên thái không, mà quan sát thái cổ nam tử cưỡi thiên mã, đáng sợ, đang quyết chiến, kinh hãi mà nói. Như vậy thần gia chúng ta chạm vào một đại địch khó lòng tưởng tượng, có thể gặp đại họa rồi. Ngũ tổ gật đầu, không sai, nhưng chúng ta hết cách, hắn đã nhằm vào chiến hồn của thần gia, chúng ta không thể buông tay, chỉ còn cách đấu chiến sinh tử. Tứ tổ cũng đồng tình, đã không còn đường lui, dù chúng ta chịu nhún cũng khó thoát độc thủ, cứ dốc toàn lực giết chết con chó điền này đã, để thần gia chúng ta, thiên giới và nhân gian phong quang. Tiểu thất mau tụ tập con cháu gia tộc, dùng ký ức thủy tinh ghi lại cảnh tượng trận chiến này, lựa lúc truyền xuống thình không thiên giới và nhân gian, để ai cũng thấy thái cổ nam tử không phải bất cả chiến thắng, mang lại cho họ chút lòng tin. Ngũ tổ tán đồng chủ ý này, đã thành tử địch thì làm cho hoành tráng. Trước sau gì họ và thái cổ lục nhân cũng sẽ sinh sự, không cần phải che giấu, để tu luyện giả khắp thiên địa trông vào trận khoáng thế đại chiến ấy. Tất tổ cũng đồng ý ngay, nhưng trong lòng ông buồn bã, nếu chân thân của thần gia bắt hồn tại thế, cả bảy người kia cùng đến thì cũng có làm sao. Hôm đó là một ngày khó quên với các tù luyện giả thiên giới và nhân gian giới. Trận đại chiến đáng sợ từ thái không trên nguyệt lượng được chiếu rõ trên tầng không của các tù luyện thánh địa. Cảnh tượng đại chiến khủng khiếp giữa thần nam và tùng tán đức bố kịp lúc truyền xuống thiên giới và nhân gian khiến cho các nhân sĩ tù luyện giới như được nhìn tận mắt. Chỉ biết dùng từ thảm liệt mà hình dung trận chiến này, độ kịch liệt và tàn khốc khiến những người quan chiến rùn rẩy. Đại chiến ba thời thần, hai người bắt đầu đánh sáp lá cả. Huyền vũ giáp của thần nam dù mặc trên người nhưng đã phá toái. Sức mạnh đáng sợ của tùng tán đức bố khiến tâm giáp mất linh hồn không chặn nổi. Thần nam nắm chắc đại long đao vỡ nát trên tay, thiên vạ bị hắn chém rụng đầu, sinh tử bất minh nổi lập lờ cách đó không xa. Cường địch tùng tán đức bố toàn thân đầy vết máu, cầm trường mâu đối diện với hắn. Các tù luyện giả thiên giới, nhân gian đều nhìn rõ cảnh tượng, vô luận là thần điện và ma điện ở tây phương thiên giới hay là các cổ lão bí địa ở đông phương thiên giới. Ai cũng biết trận quyết chiến này thế nào, họ cả kinh nhìn vào hình ảnh trong ký ức thủy tinh trên đỉnh đầu. Trận đại chiến tàn khốc trôi theo thời gian, đã một ngày một đêm, huyền vũ giáp của thần nam gần như phá tan, hắn đã cởi ra, toàn thân là huyết tích. Tùng tán đức bố cũng không hờn gì, toàn thân nhuộm máu, không còn trầm ổn như hàn băng giống lúc mới xuất hiện. Ánh mắt của y lúc này như loài làng sói, hận không thể nuốt sống thần nam. Thân thể của họ tan nát mấy lần, nhưng thủy chung không thể thật sự diệt được đối phương. Thần nam quẳng liệt không kiếm gần gãy đi. Tùng Tán Đức Bố lúc bây giờ cũng quăng cổ mâu lủng lẳng mấy khúc đi, sát ý trong mắt hai người lao vào nhau. Bất kể nhân gian hay thiên giới, các tu giả đều thấy bất nhẫn, thần nam và thái cổ nam tử xé nát nhau, tay chân gãy rời, tàn nát đao vào không trung, thi triển đòn kịch liệt và tàn nhẫn nhất. Huyết thủy đỏ lòm nhuộn cả thái không. Lượng thế vi nhân, thần nam quát lớn, một trong ba pháp tắc sau cùng được xuất ra, thân thể Tùng Tán Đức Bố vừa tụ lại liền bị cắt ra làm đôi. Tùng Tán Đức Bố có cảm giác mơ hồ, bản thân hình như lạc vào dòng thời gian, hai đoạn thân thể tách ra tuy chỉ cách mấy trượng mà cảm giác như xa tận chân trời, phảng phất như cách nhau một thế giới. Y không cảm ứng được nửa thân thể kia, nhất thời có lòng tụ hợp. Ngẩng lên gầm vang, thế giới của chúng ta không tu luyện pháp tắc, những thứ này vô dụng với ta. Không gian bị chia cắt rung lên, hai đoạn thân thể cũng rung theo, tựa hồ như muốn tụ lại. Sát na vĩnh hằng, thần nam lạnh quát lên, thời gian và không gian phảng phất vĩnh viễn chia cách trong thoáng chốc. Tùng Tán Đức Bố cảm giác mình trôi trong dòng lịch sử, tinh không quanh mình liên tục ảo diệt, bản thân như phong hóa rồi quay về vũ trụ trần ai. Hai đoạn thân thể dần dung hóa thành điểm điểm tinh quang. Pháp tắc với ta đều vô dụng. Y chật vật gầm lên, thân thể dừng tan biến, cố gắng dạy dụa. Hoàn vũ tận diệt. Pháp tắc sau cùng xuất ra, thân thể Tùng Tán Đức Bố, thân thể triệt đề hóa thành điểm điểm quang mang, linh hồn cũng nhanh chóng tan vào ánh tinh quang. Tiếng hoàn hồ quanh nguyệt lượng vang lên, tiếng gào thét rung động nhân gian và tiền giới. Tăng lợi công dễ dàng, Tùng Tán Đức Bố mạnh đến mức khó tưởng nổi, tàn hồn của 8 vị tiền thánh, 8 pháp tắc suýt nữa cũng không chế ngự nổi y. Ta bất tử. Lúc ai cũng nghĩ rằng tất thắng thì hào quang vốn mở đi lại sáng nặng, phát ra tiếng của Tùng Tán Đức Bố, hai đoạn thân thể chậm chậm nổi lên, nhục thân lại tụ lại. Người không muốn chết cũng phải chết, thái cực thần ma đồ hiện, thần nam quát vang. Từ lúc bắt hồn nhập thể, hắn cảm giác được dao động của thần ma đồ trong thân thể, cơ hồ có thể chỉ huy được bảo vật này, nhưng hắn vẫn đợi cơ hội đến lúc khẩn yếu mới ra tay. Thái cực đồ bay ra, lóe lên hào quang màu đen và vàng, khí tức sinh tử trái ngược nhau cùng tràn ra. Thần ma đồ bây giờ khác hẳn trước đây, vừa bay ra liền che kín tinh không, rộng lớn vô cùng, toàn bộ tinh quang bị nó tham lam hút hết, Tùng Tán Đức Bố cũng là mục tiêu trọng điểm. À, chết tiệt! Tùng Tán Đức Bố gầm lên, hắn ta chật vật tránh đi, nửa thân trên thoát được thần ma đồ, nhưng nửa thân dưới bị thái cực đồ nuốt vào trong. Tùng Tán Đức Bố giận dữ, ngẩng lên hú vang, không chỉ một nửa nhục thể mà cả một nửa linh hồn bị hút vào trong thần độ. Y quả nhiên hùng mạnh, dù chỉ còn nửa thân thể, thế nhưng y vẫn lao vào thần ma đồ định đánh tan bảo vật thần bí kia. Nhưng đột nhiên sau lưng thần nam lóe lên hắc ảnh, chính thị hồn ảnh đã lâu không xuất hiện, tay cầm một binh khí hình người, nhanh chóng lao vào Tùng Tán Đức Bố. Y hét lên, nửa thân thể bị đánh gục, linh hồn mờ hẳn. Lần này y nhanh chóng tụ lại thần thể, không dám quay đầu, lao xuống phía dưới như xào bằng. Thái cổ nam tử quả nhiên đang đảo tẩu, thái cực đồ quay lại thể nội thần nam, hắc ảnh sau lưng cũng tiêu tan, toàn thân của hắn là vết máu, cầm đại long đạo đang vỡ ra, đuổi sát y như vì xào bằng. Hắn quyết không thả cho thái cổ nam tử phải diệt mối đại họa này. Hắn dốc toàn lực đến nguyệt lượng trước đối phương, sợ trước lúc chết y liều mạng phản kích, đồ sát thần ra, nhưng Tùng Tán Đức Bố không dám đến gần đó mà bay thẳng vào thiên giới. Thần nam định bay lên thì phía sau vàng vàng giọng nói quan tâm của đại ma Vũ Hình từ Kim Thần Long lòng bảo bảo. Thần nam phải cẩn thận đấy. Hắn ta gật đầu, chợt thấy 8 nữ tử thanh lệ thoát tục ngẩn ngơ nhìn mình, không hiểu sao trong lòng dấy lên bị ý, là ý niệm của 8 tàn hồn. Một đàn hồng nhạn bay qua, thần nam có thể cảm giác được hơi gió thù hiu hắt, nhưng thân thể hàm chứa bắt hồn không dừng lại, nhanh chóng đuổi theo thái cổ nam tử. Vùng đào tràn tráng trí, trồng nhạn nước mắt tuôn, thần nam và bắt hồn đều dường như nghẹt thở. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.